Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, hiện các đơn vị địa phương trong tỉnh Bình Định cũng đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động Vì Trẻ Em năm 2023. Trong đó đặt trọng tâm giảm thiểu 3 nguy cơ tổn hại trẻ em là đuối nước, tai nạn giao thông và tổ chức các hoạt động phong trào, tạo sân chơi an toàn cho trẻ em trong dịp hè. Trong đó, việc tổ chức các hoạt động dạy thi bơi lội được kỳ vọng giúp cho phong trào tập bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em nói riêng ngày càng phát triển, giảm thiểu các vụ đuối nước thương tâm có thể xảy ra. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Năm nay, đa số địa phương trên địa bàn tỉnh đều đã lên kế hoạch tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em dịp hè 2023 từ sớm. Ngoài 17 lớp dành cho 510 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh, do Sở Lao động Thương binh và Xã hội hỗ trợ kinh phí triển khai, nhiều sở ngành hội đoàn thể liên quan cùng chính quyền các địa phương trong tỉnh cũng trích ngân sách mở nhiều lớp dạy bơi miễn phí khác. Bên cạnh đó, các hội nhóm thiện nguyện còn vận động nhà hảo tâm tài trợ tiền đóng học phí học bơi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Theo Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hùng, kết thúc các lớp học bơi trước đây, đa số trẻ đều được bơi. Thế nhưng, trẻ biết kỹ thuật bơi chưa hẳn sẽ tránh được hoàn toàn nguy cơ đuối nước. Do đó, ngành Lao động Thương binh và Xã hội cũng mong các thầy cô phụ trách lớp bơi miễn phí quan tâm, dành nhiều thời gian hướng dẫn các em cách xử lý sự cố ngoài ý muốn dưới nước. Bởi từ thực tế, hầu hết sự vụ đau lòng đều xảy ra lúc các em bị bất ngờ mất bình tĩnh, mặc dù đã biết bơi. Trong những lúc như vậy, nếu các em đã biết qua tình huống, từng được hướng dẫn, thị phạm tình huống, các em sẽ vượt qua nguy hiểm của bản thân hoặc có thể cứu được bạn đuối nước. Ngoài việc tổ chức dạy học bơi, trong tháng 6 này, Thanh Thiếu Nhi tỉnh Bình Định có cơ hội tham gia giải bơi cứu đuối học sinh đường đua xanh năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 tại Hồ Bơi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh. Giải đường đua xanh là cơ hội để phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn thể xã hội trong công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Đồng thời, các thanh thiếu nhi tham gia thi đấu được tạo điều kiện và thử thách để trau dồi kỹ năng bơi và cứu đuối, từ đó cũng giúp tìm ra các vận động viên đạt thành tích xuất sắc cho địa phương và quốc gia. Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định đang phấn đấu đưa giải bơi cứu đuối học sinh đường đua xanh thành hoạt động thường niên hàng năm trong tháng hành động vì trẻ em. Qua đó, xã hội hóa, phổ biến các hoạt động dạy bơi, học bơi, góp phần giảm tỷ lệ đuối nước ở trẻ em. Bên cạnh đó, phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và hình thành sân chơi bổ ích lành mạnh cho thanh thiếu nhi, học sinh và cộng đồng, tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi, học sinh, các vận động viên phong trào được giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng cứu đuối và phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em. Giải có các nhóm đối tượng thi đấu gồm học sinh tiểu học 8 đến 10 tuổi thi đấu cự ly 50m tự do và 50m S. Học sinh trung học cơ sở 12 đến 13 tuổi và 14 đến 15 tuổi thi đấu cự ly 50m tự do và 50m S. Học sinh trung học phổ thông thi đấu 50m và 100m tự do, 50m S. Hệ vô địch các huyện, thị xã, thành phố, sở ban ngành thi đấu nội dung cá nhân nam nữ 50m tự do và 50m S. Nội dung bơi 25m tự do, 25m diều người bị nạn dành cho nam. Thông tin từ Phòng Quản lý Thể dục Thể thao Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, đã có gần 250 vận động viên thuộc 50 đơn vị đăng ký tham gia giải lần này. Số lượng vận động viên tăng khá nhiều so với giải lần đầu tiên năm 2022, nhưng nếu tính bình quân mỗi đơn vị vẫn chỉ ở tầm 4 đến 6 vận động viên. Ông Phan Tuấn Sơn, Phó trưởng phòng quản lý thể dục thể thao cho biết, sau khi tham gia giải bơi đường đua xanh năm 2022, nhiều trường học đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nắm được điều kiện thi đấu và tương quan lực lượng ở các nội dung. Do đó, các đơn vị đều có sự chuẩn bị từ sớm để tham gia đạt thành tích cao ở giải lần này. Kế hoạch tổ chức và điều lệ giải cũng được triển khai sớm đến các đơn vị, nên họ đã lên kế hoạch tập luyện phù hợp. Hy vọng lần này chúng ta sẽ chứng kiến nhiều thành tích ấn tượng hơn giải đấu năm ngoái. Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Bùi Trung Hiếu bày tỏ, công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Với chức năng của mình, Sở Văn hóa và Thể thao đang có kế hoạch phối hợp với các sở ngành liên quan, thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em. Hy vọng từ những giải bơi cứu đuối học sinh thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định đường đua xanh, phong trào tập luyện môn bơi lội trên địa bàn tỉnh ngày càng được lan rộng, số lượng thanh thiếu niên biết bơi và các kỹ năng phòng chống đuối nước ngày càng chiếm tỷ lệ cao hơn. Cùng với việc tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em, các địa phương còn tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, hướng đến nỗ lực giúp trẻ nhận diện sớm nhất, chính xác nhất những ẩn họa, đồng thời hỗ trợ kiến thức để cha mẹ, người chăm sóc trẻ sớm nhìn thấy những biểu hiện bất thường ở những trẻ bị tổn thương. Năm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục duy trì hình thức tổ chức lớp phổ biến kiến thức đến người dân các xã có nguy cơ cao của tỉnh, nhưng có nhiều sự thay đổi trong cách tuyên truyền. Đặc biệt, một số hình thức tương tác trực tiếp như đố vui nhận quà, xem clip trả lời câu hỏi, có quà tặng thường thu hút nhiều người tham gia. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, vô cảm là một trong những căn bệnh của thời hiện đại mà không ít bạn trẻ đang mắc phải. Nó vô cùng nguy hiểm vì có thể bào mòn tình cảm gia đình và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng, xã hội. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, con người bước vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên với rất nhiều thuận lợi giúp cho con người, đặc biệt là giới trẻ có điều kiện học hỏi, trau dồi và tiếp cận với nhiều phương tiện hiện đại. Tiếc thay, giá trị đạo đức lại bị xói mòn bởi chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cá nhân, dẫn đến bệnh vô cảm. Bệnh này thể hiện ở chỗ không hề động lòng trước những nỗi đau của người khác, cũng như không hề phẫn nộ trước những tệ nạn xã hội xảy ra trước mắt. Con người hầu như trở nên vô tình trước cuộc sống của người khác, để mạnh ai nấy sống, phải ai nấy chịu. Lời cha ông ta đã dạy, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, hay thương người như thể thương thân, từ lâu đã trở thành đạo lý của con người Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp ấy luôn được đồng bào ta gìn giữ và phát huy. Thế nhưng ngày nay, bên cạnh những con người biết đồng cảm chia sẻ, luôn nghĩ đến người khác, còn có những kẻ thờ ơ, lãnh đạm, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Ngày nay giới trẻ có nhiều cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức hơn các thế hệ đi trước. Nhiều trường công và trường tư mở ra để đào tạo những con người có tri thức, có đạo đức, hầu phục vụ cho xã hội, dẫn đưa đất nước đến một nền văn minh tiên tiến theo kịp đà tiến bộ của các nước trên thế giới. Nhưng thật đau lòng mỗi khi những hình ảnh vô cảm và thiếu đạo đức của giới trẻ được các phương tiện truyền thông đưa lên mặt báo, hay chúng ta tận mắt chứng kiến những cảnh đau lòng, chẳng hạn như các bạn nữ sinh đánh nhau, cởi đồ và xé áo bạn mình đang có nguy cơ trở thành một phong trào, hay là học sinh đánh thầy cô giáo đến nỗi phải nhập viện. Điều đáng lên án là khi chứng kiến các vụ việc này, hầu hết các bạn đều dửng dưng bàng quan như không thấy gì. Thay vì căng ngăn giải thích đúng sai, thì họ lại cổ vũ, ủng hộ hết mình cho những hành động vô đạo đức và thiếu văn hóa đó. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ với những ứng dụng hiện đại của công nghệ thông tin đã ảnh hưởng đặc biệt đến thế hệ trẻ, làm thay đổi cách thức, làm việc, giao tiếp và tư duy, dẫn đến giới trẻ sống vô cảm, không quan tâm đến những việc xung quanh. Theo các chuyên gia tâm lý, khi càng sử dụng Internet thì người ta càng lơ là với những gì diễn ra xung quanh. Khi blog mạng xã hội xuất hiện, giới trẻ được tự do thể hiện mình. Nhưng một khi tự giam mình quá lâu trong thế giới ảo, một bộ phận giới trẻ sẽ có lối sống bất thường và dẫn tới trầm cảm hay vô cảm. Vấn đề vô cảm trong xã hội hiện nay đang là thách đố cho các nhà giáo dục, các bậc cha mẹ cũng như những người có trách nhiệm. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô cảm và tha hóa đạo đức của giới trẻ, nhưng tự chung, cái gốc chính là cách sống của giới trẻ ngày nay và cách giáo dục nhân bản từ trong gia đình cho đến nhà trường và ngoài xã hội còn quá thờ ơ, hời hợt. Thói vô cảm của một bộ phận giới trẻ ngày nay không chỉ biểu hiện ngoài xã hội mà còn hiển hiện ngay trong mỗi gia đình. Đó là nỗi đau của nhiều bậc làm cha làm mẹ và cũng là bài học để các bậc phụ huynh rút kinh nghiệm. Một số trẻ trở nên vô cảm do thiếu tình yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc của cha mẹ. Nhiều bậc cha mẹ mãi mê làm việc kiếm tiền, ít dành thời gian cho con, khiến cho trẻ phải sống trong cô đơn một mình. Dần dà trẻ trở nên vô cảm với cha mẹ và mọi người xung quanh. Cha mẹ ốm đau, trẻ không quan tâm, lo lắng. Thấy bạn bị ngã, trẻ chỉ đứng nhìn không giúp đỡ. Thấy người đi đường bị tai nạn, trẻ vẫn đi thẳng không giúp đỡ, cũng không kêu gọi sự trợ giúp của người khác. Một số trẻ vô cảm lại do được cha mẹ nuông chiều thái quá. Cha mẹ làm cho trẻ mọi thứ nên trẻ nghiễm nhiên hưởng thụ mà không hiểu được những vất vả và lo lắng của cha mẹ. Trẻ ích kỷ, không có sự đồng cảm và thấu hiểu, chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân mình. Một số trẻ vô cảm là do ảnh hưởng từ bạn bè, internet, đặc biệt là mạng xã hội và các trò chơi bạo lực. Nhiều em đắm chìm trong thế giới ảo, không quan tâm đến các sự việc ngoài đời thực. Nhưng tự chung lại, tất cả đều do cách giáo dục của gia đình và nhà trường. Nếu ngay từ khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ dạy cho trẻ về tầm quan trọng của tình yêu thương và lòng nhân ái, sự vị tha, tạo cơ hội để trẻ được thể hiện sự quan tâm tới người khác, thì khi lớn lên, trẻ sẽ là người sống có trách nhiệm với bản thân mình, với cha mẹ và những người xung quanh. Dù bận rộn đến đâu, cha mẹ hãy cố gắng dành thời gian để trò chuyện với con mỗi ngày. Giao tiếp thường xuyên với con cái không chỉ giúp cha mẹ hiểu trẻ, mà còn có thể kịp thời nắn chỉnh những suy nghĩ và hành vi chưa đúng đắn của trẻ. Để trẻ mở lòng, cha mẹ nên tạo ra những bữa cơm gia đình đầm ấm hoặc những hoạt động chung để trẻ có cơ hội được gặp gỡ và chia sẻ với cha mẹ những tâm tư hay vướng mắc chúng đang gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Mặt khác, cha mẹ cần làm gương cho trẻ. Nhìn thấy cha mẹ quan tâm chăm sóc ông bà, họ hàng và những người xung quanh, trẻ sẽ học hỏi được những phẩm chất quý giá ấy từ cha mẹ. Và cho dù yêu thương con vô bờ bến, bạn đừng bao giờ làm hết mọi việc cho con. Chiều chuộng con thái quá là một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ em ngày càng trở nên vô cảm. Cha mẹ cũng nên thường xuyên trao đổi với giáo viên về tình hình học tập cũng như các hoạt động khác của con tại trường. Việc giáo dục một đứa trẻ nên người cần có sự hợp tác chặt chẽ từ cả hai phía, gia đình và nhà trường. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 10 tháng 6 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.